Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chuyện này hơn. Cho nên mới vô đó thì ai cũng phải thực tập cái pháp gọi là tứ niệm xứ quán. Tức là pháp tu này, pháp tu ban đầu để chi vậy? Để bỏ hết tất cả những cái trần lụy, bỏ hết chuyện phải, chuyện trái, chuyện gì bỏ hết đi, cho nên tâm mình được trống không. Thì bây giờ đó, tại vì cái pháp này Đức Phật dạy mình đó, để mà bồi dưỡng cho cái suy nghĩ của mình đó, về cái cuộc sống này, để mình không còn ham muốn nữa, phải không? Đây là trên cái bước đường tu của mình đó. Tại vì Đức Phật dạy mình đó, là do cái ái nghiệp, do cái tội lỗi đó đó mà mình mới thọ thân ngũ uẩn này. Nếu không có ái nghiệp thì không có thọ đây. Cho nên lúc bây giờ đó, khi mà tu, Đức Phật bị phải xóa cái này trước, xóa cái tứ niệm xứ. Là cái đầu tiên đó là anh phải quán, tức là phải thấy bằng cái tâm đó. Tức là thấy bằng mắt thì không được, mà thấy bằng tâm á. Thì khi thấy bằng tâm đó, anh thấy được cái thân này đó, nó bất tịnh. Tức cái thân này đó, nó không sạch. Cái thân đó, của mọi người mà mình nhìn thấy đó, cũng không sạch. Gọi là bất tịnh, tức là không sạch. Cho nên cái pháp tu này ban đầu Đức Phật biểu mình nhìn, mình thấy như vậy đó, để năng mà đoạn cái tâm tham ái của mình này mất. Cho nên nhìn một người mà khác phái đó, thì thường thường nếu mà thấy theo cái nghiệp đó thì sao? Thấy theo cái nghiệp của mình đó, thì đương nhiên mình thấy cái người đó mình thích hay là thấy người đó mình ghét, phải không? Cái này thấy theo nghiệp. Thấy người này mình ghét chứ, hay là thấy người này tự nhiên mình thích nhé. Là cái này là Đức Phật biểu mình thấy theo nghiệp. Nhưng mà thấy theo nghiệp á, thì lúc bây giờ đó, cái người đó không đẹp mà quý vị thấy nó cũng đẹp không? Cái người đó không đẹp mà mình vẫn thấy đẹp là tại nghiệp của mình. Cho nên Thầy thấy hai người đó, đàn ông mà nhìn về một người phụ nữ, anh này thì nó đẹp mà anh kia nó không đẹp. Anh kia nói với Thầy đó, tại sao mà nó mê cái bà đó như vậy, phải không? Con thấy không được rồi đó Thầy. Phải không quý vị nghĩ sao? Cái anh kia đó là mê chết đi, nhưng mà cái anh này nó không được. Cho anh này nhất định là không nhận đâu, phải không? Nhưng mà anh kia đó là khác. Cho nên Thầy nói cái nghiệp, xóa nghiệp. Cái pháp quán tu đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật biểu mình nhìn thấy cho được đó, ở trong cái thân con người là bất tịnh, dơ. Cho nên khi mà tu đó thì Thầy thường hay cứ nghĩ này, cái thân mình đây là một cái túi da mà chứa đựng đồ ô uế bên trong. Hay là cái thân mình đây đó, là một cái nghĩa trang, cái nghĩa địa mà chôn tất cả những cái nấm mồ của tất cả các loại từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ. Cho nên nó hiện ra đây, mình nhìn, mình quán tưởng, mình thấy cái thân của mình giống như mình thấy nghĩa trang, phải không? Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo mà mới tu đó, bắt nó ra ngồi ngoài nghĩa trang đó, tu ngồi để quán tưởng này. Mà nghĩa trang ở bên Ấn Độ ngày xưa thì không giống như nghĩa trang ta đâu, không có xây mồ mã đẹp như vậy đâu. Nhưng mà chết rồi thì họ cứ khiêng ra bỏ ngoài bãi tha ma cho kênh ăn. Cho nên mình nhìn, mình thấy nghĩa trang là thấy cái gì? Thấy những người mới chết khiêng ra bỏ đây, thấy những người mà sình rửa ra và kênh đang ăn, thấy những người mà còn lại bộ xương trắng, phải không? Tức là nhìn mình thấy cái này, quán tưởng này, cái tự nhiên mình cảm thấy sợ, cảm thấy rùng mình. Rồi nghĩ thêm cái nữa đó, là mai mốt mình cũng như thế thôi. Tất cả rồi cũng sẽ như thế thôi. Cho nên Đức Phật dạy biểu quán sanh tử là quán. Đó, nhìn thấy cái này rồi sợ. Thế nên sợ rồi lo tu, sợ không còn kịp nữa, phải không? Thế nên quý vị nghĩ xem. Thế nên thời gian của mình nó ngắn quá. Nên tới giờ này thầy nghĩ cái quỹ thời gian thầy còn không nhiều nữa rồi. Công việc thì còn nhiều, nhưng mà cái quỹ thời gian mình nó cạn dần rồi. Học viện mới xây tới chừng này mà tuổi thầy sắp qua 80 rồi. Thế nên cái trường hợp việc còn nhiều, nhưng mà thời gian cứ rút ngắn. Lúc bây giờ mình sợ thời gian nó cạn mà sao thấy nó nhanh quá. Thế nên mới thoáng qua một cái một năm rồi. Thế nên thầy mới đặt đá để xây dựng Việt Nam Quốc Tự đây. Thì bây giờ đó, tuần trước đó, là thầy làm lễ đúc tượng đó, là gọi là kỷ niệm một năm xây Việt Nam Quốc Tự. Thấy nó mau, thời gian nó qua nhanh. Cho nên cái quỹ thời gian của mình nó cạn dần đi. Cho nên từ cái chỗ này đó mà mình nỗ lực, mình tu cho nó kịp. Tu cho nó kịp thì tất cả mọi người trên thế gian này đó, thì Đức Phật cứ dạy đó, bao giờ mà chúng ta chưa thấy được đó, cái chỗ đến chúng ta kiếp sau đó, thì chưa yên tâm đó, cho nên càng phải nỗ lực. Thế nên bây giờ chết mà ta chưa biết về đâu đó, thì bây giờ ta sợ chết đó. Cho nên ráng tu để mà thấy được đó, sau khi mình chết mình về đâu rồi đó, mình yên tâm. Yên tâm. Còn bây giờ chưa thấy là phải lo. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên là quán thân bất tịnh này đó, đi theo một vòng này cho nó thuần rồi đó, thì cái tâm tham ái của mình tự nhiên không có nữa. Thế nên thấy người đó, thường thường nhìn người đó thì thầy nghĩ ngay tới bộ xương, phải không? Thầy nghĩ ngay tới bộ xương. Nhìn người đó thầy nghĩ ngay tới một cái thây ma mà đang bị kênh kênh rỉa này. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Nhờ như vậy đó mà cái tâm mình cảm thấy sợ. Tâm mình cảm thấy sợ. Cho nên quán thân bất tịnh là cái ban đầu thuần. Rồi cái thứ hai nữa Đức Phật dạy gì? Quán thọ là khổ. Quán thọ là khổ. Cho nên cái thọ là gì? Tức là cái quan hệ thù tạc. Thầy hôm qua đó, có một cái anh tới thăm thầy, anh mới nói cái này nè. Anh mới nói đó là cái vấn đề mà chi tiêu ở trong gia đình đó, mà con khó khăn nhất đó, là vì cái vấn đề đi đám ma, đám cưới thầy. Ăn thì không bao nhiêu, nhưng mà đi đám ma, đám cưới đó, cái này khổ lắm thầy. Không biết đây có ai có đi đám ma, đám cưới không? Thầy hỏi đi đám ma, đám cưới sao khổ? Tại vì thầy là trường hợp hồi trước đó, là đi đám ma đó, thì mình tới mình tụng kinh rồi mình cấm nhang cho người ta rồi mình về có sao đâu mà khổ. Anh không phải vậy đâu thầy. Thành ra bây giờ nếu mà hãy đi đám ma đó thì ít nhất cũng phải cúng mấy trăm, 500, 200. Rồi đi đám cưới bao nhiêu? 500, phải không? À, tối thiểu là phải có 500. Tối thiểu có 500. Nhưng mà lương của con tháng có 3 triệu thầy. Mà bây giờ đó, nếu trong cái tháng này đi hai cái đám cưới chết rồi thầy, thấy không? Cho nên là tối ngày cứ lo để chuẩn bị tiền để dành để đi đám cưới rồi đám ma nữa. Thầy nói thôi bây giờ đó, anh đừng dành cái thời giờ đi đám ma đám cưới theo kiểu đó nữa đi, phải không? Nhưng mà anh đi đám ma theo ban hộ niệm để đi tụng kinh cho người ta đó, cái này đâu cần cúng tiền chứ. Mà mình tụng kinh mình cầu nguyện cho người ta đó, cái này tôi thầy nghĩ là tốt hơn cái này chứ. Còn đám cưới thì thôi đừng đi, phải không? Đám cưới thôi đừng đi, kệ nó đi. Tại vì mình dành cái thời giờ mình đi chùa mình tụng kinh không phải tốt hơn là đi đám cưới không? Vô hôm đó ngồi rồi chờ, mất hết ngày làm việc để chờ để ăn, phải không? Rồi đi về mà phải tốn 500, phải không? Bây giờ nữa, anh đi tới chùa anh tụng kinh đó, rồi đó coi như là chùa người ta có gì ta cho ăn, nếu mình ăn đi không có tốn đồng nào hết, phải không? mà còn được phước nữa. Thành ra mình tạo phước mình khác cái này. Đấy. Cho nên ở trên cái bước đường tu đó là quý vị, thọ là khổ. Người ta cho mình cũng mang nợ. Người ta cho mình mang nợ, mình phải trả lại cho người ta. Cái quan hệ này để tự nhiên tạo cho mình có một cái nặng nề. Cho nên những cái người tu đầu tiên Đức Phật biểu cắt bỏ hết này, tức là buông cái này đi cho nó nhẹ. Để chi vậy mà nặng lòng? Rồi tối ngày nó cứ nghĩ là mình phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Thì cái này thì bây giờ mình tu mình buông hết đi, đừng có phải nữa, không thọ nữa. Cho mình cũng không lấy. Tại cho mình không lấy, mình lấy mình biết mình mắc nợ, cho nên cũng không lấy. Mình cũng không có thọ, mà mình cũng không có phải cho ai nữa. Cho nên chỗ này để dứt, cắt đứt cái chuyện thế gian. Đây là cái chuyện thế gian mình thấy nó nặng nề quá, nó phiền toái quá, cho nên thôi, không quan hệ nữa. Cho nên ta nói đi tu là chỗ này. Tại khi mà quý vị đi tu rồi đó, trốn nợ đi tu đi nữa, mà mình chung vô chùa hay chung vô núi mình tu đó, thì trường hợp đâu ai theo mình, đâu ai đòi, ai bắt mình ở đấy. Cho nên thấy nó nhẹ nhàng. Cái thứ ba đó là gì? Luôn luôn cứ nhớ trong lòng đó, là tâm vô thường. Thầy thấy có những người cố chấp. Thế nên cố chấp á, cứ nghĩ họ hứa tôi thế này, họ hứa tôi thế kia, họ hứa tôi thế nọ, nhưng mà họ không bao giờ giữ lời hứa. Không bao giờ giữ lời hứa cho nên khổ. Mình hứa với người ta mình không làm được mình cũng khổ, mà người ta hứa với mình ta không làm mình cũng khổ. Thầy chỗ này Đức Phật dạy mình là tâm vô thường. Tâm vô thường. Cho nên bây giờ mình phải quan sát thực tế chút, bây giờ và tại đây. Bây giờ và tại đây thôi, chứ đừng có nghĩ ngày mai, ngày mốt. Đây là ở trên cái bước đường tu đó quý vị nên thế. Cho nên hứa ngày mai làm á, mình có biết mình sống tới ngày mai không? Tại Đức Phật nó cái hơi thở vô ra thì không hít vô được nữa thì coi như xong một đời rồi. Cho nên là cái vấn đề mình biết rồi, tâm vô thường. Cái người này bữa nay hứa với mình điều này, nhưng mà tới ngày mai đó, cuộc đời này thay đổi rồi, cho nên đó, cái này nó thay đổi. Cuộc đời thay đổi, lời hứa này thay đổi, cho nên bỏ theo như là gió thoảng mây bay cho rồi, cái này không cần quan tâm. Chứ còn cố chấp cái này thì mình trở thành nặng lòng, cho nên khổ. Mình không hứa với ai hết, thành ra không hứa với ai hết. Mà ai có hứa đi nữa mình cũng không buồn quan tâm chuyện này nữa. Nên thầy thường hay nói là giờ nào việc đó thôi. Thầy nói giờ nào việc đó thôi, như vậy đó. Không nặng lòng, cho nên buông nữa. Cứ hãy mà có một cái gì đó mà thay đổi đó, mình nói là tâm vô thường. Hôm qua nó nghĩ như vậy, mà hôm nay nó nghĩ như vậy, cho nên cái này luôn luôn thay đổi, tâm luôn luôn thay đổi. Cái thứ tư là pháp vô ngã. Tức là tất cả các pháp ở trên thế gian này, pháp hữu vi là luôn luôn biến đổi. Tức là không có một cái gì mà tồn tại hết. Tại con người mình đây, Đức Phật gọi là gió. Do tứ đại ngũ uẩn hợp thành con người chúng ta đây. Nhưng mà khi cái này tan ra thì cái này hoàn toàn mất. Đầu tiên tứ đại trả về cho tứ đại hết thì cái trường hợp không còn. Rồi trong lúc mà thọ tưởng hành thức, tất cả cái này cũng trả về thì cái này cũng mất. Cho nên cái con người chúng ta hoàn toàn không còn. Cho nên tới cuối cùng là cái người mà tu cái pháp thực tập đầu tiên là chi? Tức là cách ly thế gian đi. Cách ly thế gian đi, chỗ này là họ thấy thế gian đối với họ là con số không. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa, ra khỏi nhà lửa tam giới là chỗ này đó. Chạy ra khỏi nhà lửa. Tại vì tâm mình trống không rồi, mình thấy là vô ngã, tôi không có gì nữa hết rồi đó. Thì bây giờ đó, đây là cái cửa ngõ để đi vào đạo. Cho nên pháp này là pháp ban đầu. Nên tất cả các Phật tử chúng ta tu á, mà khi chưa tới cái cửa không này nữa, thì đương nhiên chúng ta còn ở trong sanh tử. chúng ta còn ở trong sanh tử, dầu có làm gì đi nữa đó, thì tới cuối cùng cái này Đức Phật nó là pháp hữu vi thôi. Cho nên tới cái chỗ này đó mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản rồi đó, chúng ta không kẹt ở trong bốn cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta tu hàng ngày rồi đó. Không dạy, không hệ lụy cái này nữa đó, thì tâm chúng ta mới hoàn toàn thanh thản. Và bây giờ tâm chúng ta trống không đi. Thế nên tâm ta trống không, nhưng mà tất cả các hàng cư sĩ Phật tử á, thì phần nhiều không tới chỗ này được. Cho nên có thực tập thì cũng không tới chỗ này được. Phần nhiều nữa chúng ta cứ nghĩ là gì? Gia đình, phải không? Gia đình, rồi công ăn việc làm. Thế tất cả cái này nó ràng buộc. Cho nên mình không bao giờ dám buông, không bao giờ dám thả. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cứ nghĩ là mình buông là mình mất hết. Mình buông là mình mất hết, cho nên không bao giờ dám buông. Mà không bao giờ dám buông là không bao giờ tới chỗ này được. Cho nên trên bước đường tu là cái chỗ này là quan trọng nhất. Nhưng mà người Phật tử tại gia đó, như quý vị đó, là chưa đi xuất gia. Chưa đi xuất gia giống như thầy. Nhưng mà nghiệm lại nếu quý vị thấy, ở trong đời mình giữ được cái gì? Quý vị thấy mình giữ được gì? Mình cố giữ mà mình giữ được cái gì đây? Tức là tất cả nó tuần tự sẽ mất, phải không? Nó sẽ ra đi. Cho nên cái thân tứ đại này của mình đây, mình cố gắng mình giữ nó. Nhưng mà Đức Phật dạy nó, từng hơi thở một á, nó sẽ cướp lần cuộc sự sống của mình như nữa. Cái này nó làm cho mình chết mòn, chết lần á, cho đến khi nào đó mình sẽ không còn trên cuộc đời này nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên mỗi một lần á, mà thầy đi về chùa Ấn Quang đó, thầy nhìn lên mấy cái hình ảnh mà của những người ở trên bàn thờ, phải không? Thầy quý vị nhìn thử. Đây là những người mình đã từng quen biết, đã từng sống chung, nhưng bây giờ nữa thì đâu nữa rồi. Tất cả này đâu còn nữa. Đây là sự thật. Dầu mình có cố giữ đi, mình giữ không được. Rồi đó, cái địa vị của mình, phải không? Cái địa vị của mình đó, dầu mình cố giữ, thì thầy có cảm giác càng cố giữ thì này càng dễ mất hơn. Càng dễ mất.